cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi: như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời: tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp: không phải. Họ liền bảo: vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp: tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái. Họ hỏi Gioan rằng: nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời: tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết, đấng ấy đến sau tôi, nhưng chính đấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh được kéo dài sau ngày lễ Giáng sinh là tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Và cuối tuần bát nhật lễ Giáng sinh và rồi là chúng ta mừng lễ Thánh Gia. Rồi sau đó là lễ Mẹ Thiên Chúa. Sau ngày lễ Thánh Gia, sau ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, một tuần lễ thì đến Chúa Nhật lễ Hiển Linh. Và tuần này là tuần lễ trước lễ Hiển Linh. Tới lễ Hiển Linh mới kết thúc mùa Giáng sinh và nối tiếp là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, bắt đầu vào mùa thường niên. Cho nên chúng ta thấy hang đá vẫn còn, cây thông vẫn còn, ngôi sao vẫn còn, anh chị em cũng vẫn còn. Vẫn còn gì? Còn sống. Vẫn còn gì? Vẫn còn sống rồi vẫn còn gì nữa? Vẫn còn đến với lòng Chúa thương xót, vẫn còn làm chứng cho, vẫn còn thực hành. Cái gì thì cái, đi đâu thì đi, chỉ trừ khi chết thì thôi. Còn sống là vẫn còn. Cô tuổi này yếu quá, cầm cái quạt lên, cầm cái lịch lên, máu lên. Còn sống là vẫn còn. Tất cả giơ lên, mày lên, không đến đây là dừng, bỏ xuống, giơ cao lên, bắt đầu hoát thì nói thì giơ cao lên, bỏ xuống. Tất, còn sống thì còn. Đi đâu thì đây, đi đâu thì đi, vẫn còn. Đó, cho nên chúng ta phải xác tín mạnh mẽ như vậy cơ. Chứ còn cứ nói là ông thương cha Chúa, đó là một lời tuyên xưng mà. Tuyên xưng cái gì mà rồng thiên cho Chúa, nghe nó buồn bã, nó chán. Anh chị em đi lễ mà lúc nào cũng cứ rù rà rù rì rù rà rù rìu rã rù rì rìu rã, nó chán lắm. Tham dự thánh lễ nó phải tích cực, phải sống động, phải ý thức là linh mục nói cái gì chúng ta lắng nghe và chúng ta đáp lại, chúng ta đáp ứng. Và Chúa nói cái gì mình nghe và mình đáp lại lời Chúa bằng cách mình sống lời của Chúa. Nó thì tham dự thánh lễ ở đây là phải như vậy. Đến đây là anh chị em thấy rằng một cộng đoàn sinh động cử hành thánh lễ chứ không phải là một cộng đoàn chết. Một cộng đoàn tích cực tham dự thánh lễ chứ không phải là một cộng đoàn tiêu cực. Một cộng đoàn lạc quan tham dự thánh lễ chứ không phải là một cộng đoàn bi quan. Một cộng đoàn năng động chứ không phải là một cộng đoàn ù lì. Nhớ nha, nhớ đến với lòng thương xót Chúa, nó có một cái sức mạnh như vậy. Sáng hôm nay là ngày thứ ba đầu tháng. Mỗi thứ ba đầu tháng thì tất cả anh em linh mục trong hạt xóm chiếu, chúng tôi tĩnh tâm với nhau để chia sẻ về đời sống của anh em linh mục, những khó khăn, những thuận lợi, những điểm vui cũng như những nỗi buồn trong đời sống của linh mục tại giáo xứ hay là tại giáo điểm. Thì có nhiều anh em linh mục hỏi tôi sao mà cha mà cứ đứng mà giảng suốt từ 2 giờ cho đến 7 giờ tối mà không mệt vậy, mà ngày Chủ nhật thì từ 12 giờ cho đến 9 giờ tối mà không mệt như vậy. Thì tôi nói rằng là đó là có lòng thương xót. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa thì tôi chả làm được cái gì. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa thì tôi không làm được cái gì ra hồn. Tôi cũng yếu như anh em linh mục khác vậy. Tôi cũng lười vậy. Mà tôi cũng chỉ muốn là hưởng thụ. Tôi chỉ muốn đi chơi. Tôi chỉ muốn ăn chơi. Tôi chỉ muốn vơ vào mà thôi. Nhưng vì có lòng thương xót Chúa cho nên là mệt thì mệt, mà đọc lời Chúa xong dường như là thánh thần bắt đầu thổi, nói không mệt mỏi, nói không có ngừng nghỉ được, và nói với tất cả các trái tim với niềm xác tín của mình như vậy. Thưa anh chị em, tôi trả lời với các cha là như vậy. Mấy cha nói thì cũng chắc phải có ơn của Chúa chứ, bảo đúng, không có ơn của Chúa thì làm gì được. Như là Gioan bảo rằng là tôi không đáng cởi dây giày cho người, tôi không phải là Đức Kitô, tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa thôi, tôi không phải là một tiên tri nữa, tôi chỉ là tiếng kêu gọi người ta đến với. Đấy anh chị em thấy phải, lúc nào cũng phải nhắc, tôi dở lắm, không cần nhắc, tôi chỉ là tiếng kêu mời gọi người ta đến với. Và mỗi anh chị em cũng phải trở thành tiếng kêu đi về xóm của mình, về giáo xứ của mình, về giáo họ của mình, về giáo khu của mình, trở thành tiếng kêu mời mọi người đến với. Như Gioan chỉ là tiếng kêu ở trong hoang địa, thì mỗi người chúng ta cũng là tiếng kêu ở giữa phố thị, ở giữa phố phường, ở giữa phố chợ, để cho mời gọi mọi người đang ăn chơi, đang ăn nhậu, đang sa đà, đang là sống trong tội lỗi, hãy quay về đến với. Phải như vậy đi thưa anh chị em. Nếu mà bằng này người cả ngàn con người mà ra đi trở thành một Gioan thứ hai, thì tôi nghĩ rằng có lẽ cái đất của giáo điểm Tin Mừng này nó phải gấp 10 lần như vậy mới đủ người chứa, đúng không? Đúng không? Nếu mà mỗi anh chị em cứ ra về và nói này, hãy đến với lòng thương xót Chúa đi, bà không đến được chứ Chúa còn chờ đến bao giờ. Anh chị em phải nói một cách sắc tín kìa, nói một cách khẩn cấp khẩn thiết kìa, chứ xuống mát ngay giờ này mà còn không đến thì bao giờ. Đó, phải nói một cách khẩn thiết hết lòng hết sức như vậy. Tại vì lỡ nó không đến rồi nó mai nó lăn quay ra thì sao, có phải không? Rồi nữa nó không đến rồi cái nó vừa đi ra đường xe tông thì sao, có không? Rồi nữa nó không đến đi ngang qua thì cái cột điện nó rớt xuống ngay vào đầu nó, rớt đầu nó khăm, rớt đầu nó thì có thì sao, có không? Rồi nó không đến thì chẳng may con trâu nó hút, nó không hút người khác nó hút nó hay sao, có không? Đấy, thưa anh chị em, mọi cái đều có, chứ không phải là tiếng kêu, tiếng kêu chứ không phải là tiếng nói. Nói thì nói như vậy, nói như vậy, còn tiếng kêu là ôi anh em ơi, vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Ôi anh em ơi, ơi thì phải dơ hết tôn lịch cao lên, ôi anh chị em ơi. Đấy gọi là tiếng kêu, nó phải như vậy. Tiếng kêu cho nên là cái nhà cái chưa làm được vì sợ kêu nó sập. Anh chị em thấy không, nó còn đang gian dở khổ của đáng tội, cũng muốn làm cho nó xong trước Noel, nhưng mà lực bất tòng tâm, sức người có hạn. Mấy cha hỏi cha Long làm xong chưa? Dạ có phép rồi mà chưa có làm xong được, vì lý do làm giữa đường thì nó bị cháy túi. Đủ sao đâu, cứ từ từ làm chứ, trước sau gì cũng làm mà, phải không? Làm không? Làm không? Chúa muốn làm thì, Chúa không muốn thì thôi, như làm cái gì mà làm. Chúa không muốn mà cũng làm nữa. Trời ơi, Chúa muốn làm thì làm, Chúa không muốn thì thôi, tôi chỉ theo ý Chúa thôi, không theo ý ai hết. Mà bây giờ dấu chỉ là Chúa bảo chưa có thì cứ từ từ, rồi kêu gọi, chả cần kêu gọi. Tôi nghĩ rằng là anh chị em đến đây cũng thấy rồi, chả cần phải nói nhiều, đúng không? Chả cần phải nói nhiều. Tôi không phải là tiếng kêu để mà góp tiền, không phải tiếng kêu để kiếm tiền, không phải tiếng kêu để mà cứ người ta bảo cha gì mà cứ mở miệng ra là tiền. Không, không bao giờ được như vậy. Phải là tiếng kêu mời gọi người ta đến với. Đó, gì tỉnh táo rồi đó. Phải là như vậy thưa anh chị em. Rồi sau đó trên đường về tôi đi xe ôm mà. Sáng ngày đi Quá Giang anh bạn, anh đi làm từ Quá Giang. Còn lúc trưa về, mấy cha đi xe, có cha thì xe hơi, có cha thì xe này xe kia. Tôi lững thững đội cái nón bảo hiểm đi kiếm cái xe ôm. Thấy cái anh chàng nó ngồi xe ôm hỏi mình, đi về cháu đi về Hiệp Phước được không? Bảo chú đi đâu? Về Hiệp Phước, ở khu công nghiệp Phước, vào khu ở chỗ nào thì nó ở Nha Bè. Bảo cháu không biết đường, chú chỉ được không? Bảo không, ta biết đường mà ta không biết chỉ. Thì đúng, tôi biết đường đi đến đúng được đó thì tôi biết, mà tôi biết chỉ cho nó đến đó. Cái nó bảo vậy để chú lên đi rồi cháu kiếm đường cho cháu đi về, chỉ cho chú đi về cho chú. Trên đường đi mình hỏi bao nhiêu tuổi, bảo con năm nay là 36 mà sao mà chưa có vợ chưa. Bảo chưa. Và sao mà chưa lấy vợ? Nó bảo khó nói lắm chú, có những điều khó nói. Tôi nói vậy không nói được thì thôi. Thế tôi nghĩ bụng đi tiếp, mà chỉ sợ nó đi lạc thôi. Nghĩ bụng nói thì một vòng vòng mà đến chiều mà không về đây được làm sao làm kịp lễ. Vừa đi vừa cầu nguyện, cái nó bảo chú ơi, có những cái bây giờ là con quyết tâm con quay về với Chúa rồi. Mà nãy chú đi ở đâu ra vậy? Bảo ở trong nhà thờ đó. Bảo trong nhà thờ làm gì? Thì làm lễ chứ làm gì. Nó nói vậy buổi chiều mới có lễ, sao sáng có lễ? Bảo sáng nay có mấy cha ngồi với nhau làm lễ. Vậy chú có làm không? Bảo có chứ. Ê, nói vậy cháu làm gì? Bảo sư cháu giúp lễ. Bảo sư cháu giúp lễ nhà thờ đó đó. Cái rồi sau khi giúp lễ, đến lúc mà cháu lớn 17 tuổi là cháu bắt đầu lao vào ăn chơi xì ke ma túy. Cháu ăn chơi vậy là 20 năm rồi, từ năm 17 giờ là 37 tuổi, 20 năm cháu ăn chơi xì ke ma túy quá. Mình đang ngồi đằng sau lưng nó đang lẩm bẩm cầu nguyện sợ nó dắt mình đi lạc. Thế mình bảo mày còn chiên lạc mày chết với tao bắt. Thế là tôi bắt đầu tôi nói chuyện với nó để nó kể hết ra nó ăn chơi làm sao. Rồi bây giờ nó quyết tâm nó phải quay trở về. Tôi bảo bây giờ con phải quay trở về đi, không có trễ rồi. Bảo đúng rồi, bố mẹ con qua đời rồi mà con ở với dì con chửi con nhục lắm, đồ ăn bám đồ thế nọ thế kia. Bảo đúng, con thanh niên mà như vậy là nhục lắm, mày đứng lên cho tao, mày không thể ăn bám với ai, mày đứng trên đuôi chân của mày cho tao. Bảo đúng rồi, chú nói đúng, con quyết tâm quay về. Thế tôi mới bảo mày có biết lòng thương xót Chúa không? Nó bảo có, con biết lòng thương xót Chúa. Mà biết lòng thương Chúa ở dưới Nhà Bè không? Nhà Bè ở đâu? Bảo dưới giáo điểm Tin Mừng á. Nó nói chưa biết. Bảo vậy chạy trở đến đi, ta chỉ cho mày. Thế là tôi nói cho nó quyết tâm nó quay trở về. Nó mừng lắm rồi. Tôi mới nói cho nó về lòng thương xót Chúa, cho nó quay trở về. Nó vâng, con quyết tâm con quay trở về. Chú hướng dẫn cho con để con quay trở về với lòng thương xót Chúa, con làm lại cuộc đời của con. Rồi tôi nói vậy bây giờ mày lấy vợ, bây giờ con phải nuôi bản thân con đã. Khi mà con có đủ tiền rồi con sẽ cưới vợ, con làm lại cuộc đời của tốt quá. Nhưng mà nhớ đi lễ ở chạy lấy lòng thương xót Chúa nha. Rồi nó chạy đến đây, nó bảo đây đông thế. Bảo chỗ này đông là giáo điểm Tin Mừng, nó vô đi. Tuy thì nó chở tôi vừa đến đây. Vừa đến đây mấy bà gặp, ơi cha. Thế tôi mới hỏi vậy sao lấy tiền bà mẹ kia với ơi cha, cái nó giật mình nó nhìn. Thế tôi bảo thôi tiền xe bao nhiêu. Dạ thôi con không lấy của cha đâu. Mấy bà cứu tôi mà bàn thua trông thấy. Thế thì tôi bảo vậy con đứng đây đi để cha lấy cho tặng con cái khác. Không lấy tiền xe thì cha có món quà tặng. Thế là tôi vào cho lấy cho nó cái máy 365 bài giảng, lấy cho nó con đường tin thác với CD, cuốn nhật ký, lấy hết toàn bộ cho nó. Đây cha tặng cho con, về nhớ làm lại cuộc đời. nhớ bỏ xì ke ma túy đi. Nó bảo con quyết tâm con bỏ mà. Bảo nhớ khi nào không bỏ được là chạy đến với lòng thương xót Chú ban sức mạnh cho, cha cầu nguyện cho con. Thế là thằng bé hớn hở đi về. Tôi thấy rằng là đấy, mỗi người chúng ta, mình làm tông đồ của lòng thương xót Chúa ở bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ khi nào và bất cứ với con người nào, cứ vậy mà nói về lòng thương xót Chúa cho họ. Ngay cả với anh em chính quyền đến, tôi cũng chỉ biết nói với họ về lòng thương xót Chúa. Thậm chí họ bảo đến với ông Trà Long thì chả có, ông chả biết nói gì đâu, ông chỉ biết đến lòng thương xót Chúa thì ông chả biết cái gì cả. Bảo đúng, tôi chả biết gì cả. Giá đất đai rồi vàng đô la rồi thì ông nào làm cái này, ông nào làm cái tôi không có biết. Nhưng mà có đốc đến lòng thương xót Chúa hỏi tôi nói cho bà nghe. Thế là cũng có những anh em, họ có những người nhà, họ nói vậy thì linh mục cầu nguyện cho người nhà tôi được không? Bảo được chứ, đưa tới đây tôi cầu cho. Thế là họ cũng giới thiệu người nhà họ đến để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, được không?
Được.
Vui không?
Vui.
Hallelujah. Đấy thưa anh chị em, chúng ta vẫn cứ là Gioan, là tiếng kêu trong sa mạc. Mỗi người phải làm tiếng kêu trong sa mạc. Nhưng nhớ cái điều này, điều mà bài đọc 1 Gioan tông đồ nói rằng: các con thân mến, ai là kẻ nói dối nếu không phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giêsu là Đức Kitô? Ai không nhận Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là phản Kitô. Ai không nhận Chúa Con thì cũng không có được Chúa Cha. Còn ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng có được Chúa Cha. Phần các con, ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại mãi trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con thì các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Nếu ta nghe lời của Chúa mà đem lời Chúa ra thực hành, tức là lời Chúa ở trong ta, thì ta được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha. Và điều này người đã hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời. Ta đã viết những điều này cho các con biết về những người lừa dối các con. Về phần các con, việc sức dầu mà các con đã nhận lãnh nơi người vẫn ở lại trong các con, nên các con không cần ai dạy dỗ. Nhưng như việc sức dầu của người đã dạy cho các con mọi sự, và lại là sự thật chứ không phải là sự dối trá, nên như các con đã được dạy dỗ, hãy ở lại trong người. Các con hãy ở lại trong người. Các con hãy
ở lại trong người.
Và giờ đây, hỡi các con bé nhỏ, hãy
ở lại trong người.
Để khi người tỏ hiện, chúng ta được dặn dĩ không phải xấu hổ lìa xa người lúc người đến. Bây giờ anh chị em vẫn đang ở lại trong người. Người đây là ai? Chúa Giêsu. Người đây là Chúa Giêsu, chứ không phải người này là người đẹp. Bà này mới nghe thấy người đó là người đẹp này. Người đây không phải là người giàu, không có. Mình chỉ thích ở lại trong người đẹp, ở lại trong người giàu, ở lại trong người có quyền, ở lại trong người có thế. Cứ ai giàu thì khoái ở lại trong nhà người ta, ai đẹp thì khoái ở lại trong nhà người ta, ai có quyền thì khoái ở lại trong nhà người ta. Tại sao mình là người nghèo không đến ở lại trong nhà người ta? Tại sao nhà người xấu mình không đến ở lại trong nhà người ta? Tại sao người không có quyền, không có chức mình không ở lại trong nhà người ta, mà cứ đến nhà người giàu, mà cứ đến nhà người có quyền, mà cứ đến nhà người đẹp mà ở là sao? Chúa nói không, các con hãy ở lại trong Chúa Giêsu. Ai ở lại trong Chúa, mình sẽ thấy rằng là mình quen với Chúa rồi. Để khi mà ngày tận thế, khi mà Chúa tỏ mình ra, có nghĩa là khi mình nhắm mắt lìa đời, hoặc là đến ngày cánh chung, thì mình dạn dĩ mà đến trước mặt Chúa không sợ sệt nữa, và nắm được sự sống đời đời, vì mình đã quen với Chúa quá rồi. Giống như mình đến nhà ông nào mà ông to bà lớn, mà mình vào được cái cổng, dễ vào không? Không, trừ khi mình là quen. Tôi quen với ông đó, tôi quen với ông giám đốc đó, tôi quen với ông bà tổng giám đốc đó, tôi quen với ông chủ tịch đó, Tôi ra vào hoài mà, tôi gặp ông hoài mà, cho nên gặp chủ tịch mình còn sợ ông. Còn sợ ông. Tôi quen với bà tổng giám đốc hoài mà gặp bà tổng giám đốc còn sợ ông. Tôi quen quá rồi, không có gì để mà sợ. Vậy thì anh chị em phải tập quen quá với Chúa Giêsu mỗi ngày. Chúa bảo con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Hãy ở lại trong Chúa, có nghĩa là dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Ở lại trong Chúa có nghĩa là đến mà nghe lời của Chúa. Ở lại trong Chúa có nghĩa là lần chuỗi lòng thương xót của Chúa. Ở lại trong Chúa có nghĩa là thực hành lòng thương xót của Chúa. Ở lại trong Chúa có nghĩa là đi loan báo cho mọi người. Ơ anh em ơi, đó về loan báo cho mọi người về, nói cho mọi người về, làm chứng cho mọi người về. Rồi con, nó con đứng đây, con lên con làm chứng cho mọi người về lòng thương cho Chúa đi. Mà chúng ta nghe về Chúa, gặp gỡ Chúa mỗi ngày, rước lấy Chúa mỗi ngày, quen quá rồi, thì ngày mà anh chị em nhắm mắt lề đời, ngày mà anh chị em được Chúa mời gọi, ngày mà được Chúa mời gọi anh chị em về với Chúa, thì anh chị em không còn gì phải sợ, không còn gì phải lo lắng, quen quá rồi. Rồi con nói cho mọi người nghe, con được ơn gì?
Dạ, lời đầu tiên thì con tên Nguyễn Thị Hiền, con ở Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 28 tuổi. Con bị tai nạn nên con ở nhà 2 năm nay rồi cha.
Con bị tai nạn gì và tai nạn nó như xảy ra với con như thế nào?
Thì con bị ngã xe máy, con bị gãy xương mát và rạn mắt cá. 2 năm đó là con đi tập vật lý trị liệu, con không có đi lại được, con ngồi xe lăn, với lại một thời gian sau này thì con chống nạn. Rồi tình cờ có một cái chị ở trong xóm, nghĩa là chị với con không có quen biết gì hết, chị đi qua đi lại thì cứ thấy con chống nạn, chị thấy thương. Mà chị thì người đạo, còn con thì người ngoại.
Con có đạo không?
Dạ không.
Ôi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Chị mới giới thiệu lòng thương xót Chúa cho con và cho con số điện thoại của cha. Chị cho con một cuốn sách, cái cuốn sách gì mà nãy cha nói đó,
Tâm thư lòng nhân hậu. Cuốn sách gọi là Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Cuốn sách tôi viết phải cứ đây 20 năm rồi, để về hướng dẫn mọi người về lần chuỗi lòng thương xót Chúa.
Dạ. Thế là con cũng đọc cái cuốn sách đó và chỉ cho con mượn cái máy để nghe 500 bài giảng của cha. Thì con lúc đó là rất là tuyệt vọng, con nghĩ là chắc con ngồi sẽ lăn suốt đời rồi. Thế con mới nghe, thì lúc đầu con nghe thì con cũng không có thấy gì hết, nhưng mà con càng nghe thì con càng thích, và con thấy có nhiều người lên làm chứng. Con nghĩ là giống như là cuộc đời con gặp một cái phép màu á, trong cái lúc mà con đang bối rối, không có biết là bám vào ai và tin vào cái gì, thì con có một cái duyên như vậy. Con cứ tin và con cũng nhắn tin cho cha, và 30 phút sau cha trả lời lại tin nhắn, là cha nói con là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Vậy là con trong cái thời gian đó con cũng vừa đi tập vật lý trị liệu, uống thuốc, tới bệnh viện đều đặn, và cũng vừa nghe đài, nghĩa là con chưa lên đây lần nào hết. Hôm nay con đi được con mới lên đây á, mà trên con còn yếu, chưa có cứng và bình thường thôi.
Con đã đi được lại, bỏ xe lăn và bỏ nặng, đúng không?
Con lúc trước là con ngồi một chỗ, là như những cái ăn uống và sinh hoạt công việc nhà là con không làm được cái gì hết, người nhà phải giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ con tự làm việc nhà nội trợ được, và con đi lại được bình thường, nhưng mà có điều là chưa.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo mà họ đã đến đây để làm chứng cho Chúa. Đây là lần đầu tiên con đến hay là ai hướng dẫn con đến đây?
Dạ chị Trang á cha. Chị, con nghĩ là chị cũng là một trong những con chiên tốt của Chúa. Con biết là cơ duyên nào chị thấy con như vậy, chị quan tâm con, nghĩa là không có quen biết gì hết, cha tự nhiên chị đến với con và giới thiệu lòng thương xót Chúa cho con biết.
Và nhà con ở mấy đâu?
Dạ nhà con ở Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
Vâng, thưa anh chị em, ước mong rằng trong cuộc đời này có nhiều chị Trang như vậy. Chị Trang, chị Cúc, chị Mai, chị Anh Bưởi, anh Bồng, anh Cóc gì đó không biết. Nhưng mà những con người đấy hãy là những người mà đó là Gioan Tẩy Giả của ngày hôm nay đó, là tiếng kêu của hoang địa đó. đem đến cho người ngoại đạo mà đang trong hoàn cảnh mà chỉ nói là bi đát nhất, nghĩ rằng mình sẽ ngồi xe lăn hoặc là đi nặng suốt đời, không thể nào đứng được như ngày hôm nay. Ấy vậy mà chị ấy giới thiệu về lòng thương xót Chúa, được cuốn sách, cuốn gọi là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Cuốn ấy thì chúng tôi vẫn gửi tặng cho anh chị em đến đây. Không biết là đến mấy triệu cuốn rồi thì không biết, nhưng mà nhiều lắm. Đó thì cứ vậy mà đọc để biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Nó rất là vắn gọn đơn giản. Rồi hôm nay thì chị còn bao xe cho con đến đây nữa. Đấy, hãy là những chị Trang, hãy là những Doan tẩy giả của ngày hôm nay. Như vậy chị ấy tặng cho con là cái máy 500 bài giảng, chị cho con mượn. Còn đây là tặng luôn cho con cái máy 365 bài giảng.
Máy thì ở nhà có bà ngoại á, bà đỡ đầu cho con, bà thấy con bị như vậy, bà có lên đây và cha tặng cho bà chọn cho con rồi. Thì cái phần này con xin nhường lại cho những người khác đang cần và chưa có.
Chúng ta thấy lại thêm một cái bà ngoại nào đó nữa. Lạ với một cái bà ngoại nó đâu có biết gì đâu mà lên đây mua cái máy về tặng lại cho con bé này, và bây giờ nó nhường lại cho những người khác. Chúng ta thấy nhường lại cho những người chưa có, dĩ nhiên. Vậy thì đây là cái cuốn sách Con Đường Tín Thác cha gửi tặng cho con nha. Và cuốn sách đó thì có CD đi kèm, có cái đĩa đi kèm theo, là chúng tôi đã viết và đã đọc lại, ghiêm lại trong cái CD này. Cho nên trong cuốn sách Con Đường Tín Thác thì có CD tín thác để anh chị em nghe và anh chị em đọc, đồng thời đi làm chứng chia sẻ cho mọi người nha. Đây tặng cho con thêm một cuốn lịch nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con.
Dạ, con chào cha. Con là người ngoại đạo.
Rồi, cho một tràng pháo tay nữa, là một người ngoại đạo. Rồi. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ, con là Dương Thị Nga, con 38 tuổi. Con cũng chỉ làm một người công nhân thôi. Mà con ở ngoài Bắc, con ở thành phố Ninh Bình. Hôm nay con đưa mẹ con, bà bị ung thư vú được 5 năm rồi, bây giờ bị di căn sang gan và phổi, rốn còn có một vùng hạch nữa. Thế bác sĩ mới gọi con vào nói là mẹ của con bây giờ không còn sống được bao lâu nữa, vì mẹ con bị mổ quá nhiều rồi. Năm 2005 mẹ con cắt đi 3/4 dạ dày. Năm 2012 mẹ con bị cắt đi vú. Năm 2015 mẹ con cắt ở cổ. Rồi mẹ con bị tổn thương hai mắt nữa. Đến bây giờ thì bác sĩ nói là mẹ con không còn sống được bao lâu nữa. Bây giờ nếu mà gia đình có điều kiện thì chuyển cho mẹ con. Con cũng không biết là thuốc gì, nhưng mà đại thể là cái loại thuốc mà hơn 400 triệu một liệu trình, mà 4 tuần một liệu trình, mà có nghĩa là chỉ có truyền cho đến khi mà mẹ con không còn sức để mà chịu nữa, hoặc là nhà con hết tiền thì thôi. Còn nếu như còn tiền thì còn truyền, mà mẹ con còn sức đề kháng thì còn truyền. Thế rồi con cũng không dám nói với ai, con chỉ có nói với em dâu của con thôi, vì con sợ các em con nó buồn. Thì em dâu nói rằng là nếu mà chữa cho mẹ thì mình không có tiền, mà nếu mà không chữa cho mẹ thì mình ác, thôi thì em tùy chị. Thế rồi con cũng suy nghĩ nhiều, rồi con cũng quyết định là con ghi vào cái tờ giấy bác sĩ đưa là tôi từ chối chuyển cho mẹ tôi cái loại thuốc như thế. Thế rồi con về. Thế rồi mẹ con sang nhà em trai, có một cái cô đi phụ hộ, cô cũng là người ngoài ở trong đạo. Thế cô mới nói với em trai là cho mẹ vào lòng Chúa thương xót, để cầu nhà cha cầu nguyện để mẹ khỏi. Thế rồi con cũng đưa mẹ con vào. Thế hôm 31 tháng 10 con đưa mẹ vào. Thế rồi đến mùng 5 tháng 11 thì là mẹ con về. Thế rồi đến 31 tháng 11 thì chồng con đưa mẹ đi khám ở bệnh viện K Hà Nội.
Bệnh viện K tức là bệnh viện ung thư hả?
Thế rồi là mẹ con bác sĩ thấy kết quả nó đã hết tế bào ung thư. Ê, bác sĩ cũng không tin tưởng, tưởng là máy nó cũ hay nó hỏng hay là nó có cái lỗi gì đấy. Thế rồi bác sĩ lại nói chồng con là đưa đi một nơi khác nữa để chụp chiếu lại. Thế rồi anh cũng đến một nơi khác để chụp chiếu lại thì về hai kết quả thì nó cũng như nhau. Thế rồi là anh đưa mẹ về thì đến hôm sau con muốn cho mẹ có thêm niềm tin về sức khỏe của mình nữa thì con nói mẹ là nên thành bệnh viện 700 giường ở thành phố Ninh Bình để chụp chiếu lại. Thì kết quả đó nó cũng như ở hai bệnh viện kia là mẹ.
Con mời mẹ con lên đây.
Mẹ lên đây.
Con chỉ còn bây giờ con khi mà con đến đây thì cái cảm nhận của con thấy thế nào? Một người ngoại đạo con đến với giáo điểm Tin Mừng, đến với người trong đạo con thấy như thế nào? Cảm giác của con, cảm tưởng của con, cảm nhận của con.
Con khi mà con bước chân đến đây thì con chẳng biết gì, đến chỉ có mấy chữ tín thác vào Chúa thôi, con cũng không biết, con cũng chẳng biết gì cả. Nhưng mà qua 5 ngày con ở đây thì con cũng hiểu được cha cùng cộng đoàn mọi người rất tốt. Thế rồi con về con cũng nghe lời giảng của cha trên mạng, rồi con cũng tìm đến cuộc đời của Chúa Giêsu qua bộ phim. Rồi con cũng tìm đến những cha Nguyễn Sang, rồi những cha giảng ở khắp các nước Mỹ. Con hiểu được rằng là Chúa đã cho con một tình yêu vô cùng, và bây giờ con đã là người dự tâm.
Trước là con đi theo đạo gì?
Con không đi theo đạo gì hết. Vâng.
Vâng, bà tên là gì?
Mít ạ, Điền Thị Mít ạ. Điền Thị Mít ạ.
Điền Thị Mít. Vâng. Bà bao nhiêu tuổi?
68 ạ.
Và 68 tuổi, thưa anh chị em, đây là mẹ của người làm chứng, một người mà bác sĩ bảo là chỉ có chết thôi, mà tiêm một liều thuốc 400 triệu đồng thì hy vọng mong manh là kéo dài thêm sự sống, nhưng mà gia đình không có khả năng làm chuyện đó.
4 tuần một lần truyền.
Cứ 4 tuần một lần truyền là hết 400 triệu, mà không biết đến truyền đến tuần thứ bao nhiêu, thưa anh chị em. Cứ 4 tuần không hết lại 400 triệu nữa, 4 tuần không hết lại 400 triệu nữa thì biết đến bao giờ. Và người ta gọi căn bệnh ung thư là căn bệnh nhà giàu, có là rất nhiều người đã phải bán nhà, bán cửa, bán hết cả sản nghiệp đi, rồi cuối cùng vẫn chết. Thưa anh chị em, không có một cái quyền năng, có một cái sức mạnh nào đâu. Anh chị em thấy ba bệnh viện nhé, đã xác nhận là không còn tế bào ung thư nhé. Ai làm được chuyện đó? Ai làm được chuyện đó? Cho nên Gioan, đây là lời chứng của Gioan, và Gioan đã làm chứng bằng lời và bằng chính cuộc sống của mình. Đây một người chị em không có tin vào cái gì cả, và là người vô đạo đúng nghĩa, không có tôn giáo nào cả, mà bây giờ đã là người dự tòng, đang học đạo, đang tìm hiểu về đạo. Thưa anh chị em, nhờ người mẹ của mình, nếu mà người mẹ mà không bệnh có lẽ chả bao giờ cô ấy tìm về đạo, đúng không?
Dạ, hôm nay con cũng...
Đúng không?
Dạ đúng ạ.
Đó, nếu mà không có người mẹ mà bệnh như thế này thì có lẽ chả bao giờ cô đặt chân đến giáo điểm Tin Mừng này, đúng không?
Dạ đúng ạ.
Đấy, chúng ta thấy được bàn tay của Chúa, quyền năng của Chúa rồi trả tặng cho mẹ con chúng con. Con là dự tòng rồi thì con có quyền mang ảnh Chúa về nhà chứ, đúng không? Đây, đây là đấng mà đã cứu mẹ con đây. Truy su đấng nhiều lòng thương xót, đấng mà trước giờ con không biết, con không có đạo, con không có tin, mà bây giờ con đã tin vào Ngài thì con có được sự sống đời đời, chứ không phải là sự sống đời này. Sự sống đời này mẹ con sống rồi cũng chết, cha cũng chết, mọi người đều chết. Nhưng cái sự sống đời đời đó là sau khi chết rồi mình sẽ được vào hưởng hạnh phúc với đấng mà ta đã quen quá rồi, biết quá rồi. Ta sướng ở cái điều đó. Nếu mà ngày hàng ngày anh chị em gặp Chúa rồi, nhắm mắt anh chị em chút hơi thở cuối cùng, Chúa đến bảo Long đi chơi con. Dạ hôm giờ quẹt gặp có Chúa quá rồi, đi Chúa. Là đi mệt mỏi quá rồi, ngày nào cũng làm vậy đủ rồi Chúa, đi Chúa. Đi ngó sướng không? Chứ còn nếu mà anh chị em không có nói về lòng thương xót Chúa, mà lúc mà Chúa đến gõ cửa, Long ra đây. Ủa ai dạy ta ta là lòng thương xót đầy. Lòng thương xót là sao vậy ta? Mày không biết phải không? Không biết thì đây là không còn lòng thương xót mà là sự công bằng. Xéo khỏi mắt ta vào đi vào nơi khốn cực đời đời, chứ không có được sự sống đời đời. Ta tặng cho chúng con thêm một món quà nữa nha. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Tín Thác của Chúa, với đây là lịch lòng thương xót cho bà. Đây là chuỗi cho bà để bà đeo nha. Đây, bà đeo chuỗi bà đi. Chúa cứu bà rồi, bà đeo vào. Bà có tin rằng Chúa cứu bà không?
Có ạ.
Có không?
Có ạ.
Bà Điền Thị Mít, thưa thưa tên bà hay thế đi chơi vào trời rồi. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa tặng cho bà nha. Chú gọi Điền Thị Mít, còn có tin vào ta không?
Có ạ.
Đây, đi vào hưởng sự sống đời đời, Điền Thị Mít. Đi máu. Đương nhiên rồi, khỏi rồi, đi viện làm gì nữa bà. Trời ơi, bây giờ đi nhà thờ chứ đi viện. Viện cái gì? Nhà thờ. Rồi, mời bà. Đây. Rồi, bà được ơn gì?
Dạ, trước hết gì ạ?
Thôi đừng có trước hết, trước sau gì, tôi đã nói rồi. Vô luôn, con được ơn gì kể luôn.
Con đội ơn lòng thương xót Chúa, đội ơn Thánh Gia Thất đã ban cho gia đình con trong này rất nhiều nguồn vui. Mà cái nguồn vui duy nhất, lớn nhất ấy, thì là con có hai đứa con, một trai một gái. Các cháu đều ở trong này và xây dựng trong này. Nhưng đứa con trai của con ấy là xây dựng gia đình từ năm 12. Thế mà khi mà con dâu con ấy thì làm ở trong bệnh viện bình dân của thành phố này. Thế còn con trai con thì nó làm thiết kế. Nhưng mà khi mà cho đến suốt 5 năm ấy là cứ chữa bệnh rồi đi khám hết nơi nọ nơi kia nhưng vẫn không có con. Thì là
đứa nào không có con, thằng con trai hay là đứa nào?
Thưa cha là khám thì khi các cháu gửi cái kết quả về cho con ra ngoài Bắc cho con thì là con trai con ấy thì là tinh trùng rất yếu, rồi con gái con dâu con ấy thì là đa nang buồng trứng. Thế thì là nó chữa nó cảm thấy nó mệt mỏi, nó không chữa nữa. Không chữa nữa thì con cũng rất là đau lòng. Mà đi từ đến chỗ từ đấy thì chúng là hai vợ chồng nó sinh ra lục đục rồi là vợ nó làm đơn nó ly dị chồng. Nhưng người con đau lòng lắm thì làm cái đầu năm thì thưa cha cái tháng 1 ngày 31 tháng 1 là con được nên làm chứng nhân cho Chúa ở đây. Thế là vì cái những cái quá khứ của con được Chúa thương. Nhưng mà từ cái 31 tháng 1 thì con liên tục đi cầu khẩn lòng thương xót Chúa ở đây. Và không có một thánh lễ nào, không có một giờ cầu nguyện nào mà con không năn nỉ với Chúa để thương đến các con còn. Thì là cho đến hôm nay thì cháu nội của con đã ra đời được 20 ngày rồi ạ. Được.
Thưa chị em, nó hai cái. Thứ nhất là hiếm muộn 5 năm, và thứ hai là vợ chồng đã chia tay nhau mà họ đã quay trở về hòa hợp lại với nhau và lại sinh được một đứa con được 20 ngày.
Vâng,
đó là cháu gái. Vâng.
Rất là đẹp.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai ạ. À. Thứ hai thưa cha là con có một cái ngôi nhà thì khi con mua thì con không quan sát kỹ cho nên là trong ngôi nhà có cái đất ở của con có một cái ngôi mộ. Mà khi con đến ở thì người ta nói là cái ngôi mộ ấy là cái ngôi mộ hủi của người bệnh hủi. Thế thì là con nghe thế vậy thì con muốn bán đi lắm nhưng mà không thể bán được. Và cũng không thể không bán được mà cũng không thể đưa đi được. Nhờ ai hay khoán hay là thậm chí mượn người làm, người ta cũng sợ nây, người ta không dám làm cái vườn của nhà con. Thì là cái cũng năm nay thì con cũng khấn xin Chúa, lòng thương xót Chúa. Thì là đang vì cái nhà của con nó sâu cay, không có đường, không có ngõ, ngõ thì đi chung với hàng xóm. Thế rồi thì đằng trước là chùa, cái lối vào nhà con thì lại là cái miếu. Rồi đây cái núi rẽ ở ngõ nhà con thì lại là cái từ đường của họ nên.
Chú bà mua gì mà kiếm toàn chùa với miếu với từ đường mà mua làm cái gì không biết, thế cho nó khổ rồi.
Vậy sao? Rồi đằng sau nhà con lại cũng cái miếu và chúa gì đấy. Vậy thế là cũng không thể bán được. Nhưng cái
bà có cho tôi cũng chả lấy gì bán cái gì. Bán với biết cái gì. Cuối cùng sao?
Vâng, thế thì cuối cùng thì thưa cha là năm nay con cầu xin lòng thương xót Chúa, thì về thì con cất được cái ngôi mộ đi, mà khi cải người ta lên thì không phải là bệnh hủi ạ. À, người ta còn nguyên vẹn hơn 100 năm rồi, cái ngôi mộ hơn 100 năm rồi mà còn nguyên vẹn xương, nếu mà là hủi thì cái vị chủ ngạn xe thì nó rồi sau này thì là cái nhà con đi thì là người ta lại mở đường đằng sau nhà xác nhà con.
Ngon rồi, mở đường là có giá rồi.
Được rồi, con có thể bán được rồi. Vâng. Cái ơn thứ ba. Vâng, ơn thứ ba thì là trong cái tối cái năm cuối năm 16 thì con đang tối đến con đi lễ về xong con nối nó nóng quá rồi tháng 6 tháng 7 gì đấy. Con đưa cái ghế ra con ngồi ở đằng trước cửa để hóng mát. Thế thì bây giờ thì con có một mình thôi, nhà con mất rồi. Thế thì có một mình ở gia đình đấy thì con ngồi, con đang ngồi con chơi thì con cũng ngồi với cái tư thế là vắt chân chú ngũ. Vâng, thì con đang ngồi thì tự nhiên con thấy chân con nó lạnh toát lên mà nó nhảy nhảy trơn trơn. Con nhìn xuống thì là một con rắn nó luồn qua chân con. Nó luồn qua chân con rồi nó chui vào gầm giường. Thế thì con định con hét lên nhưng mà con lại kiềm chế lại được. Rồi một tích tắc con nhớ là nếu mình hét lên bây giờ hàng xóm họ lại tung lên là nhà độc rắn rết thôi thì không bán được.
kiềm chế bạn này thôi lại có lý trí mạnh. Vì khó lắm thưa anh chị em phụ nữ là cái cảm xúc nó phản xạ theo cảm xúc, còn bà này thuộc lại là đàn ông, nó là lý trí mạnh, cho nên là thay vì hét lên thì bà nhà không bán được, cho nên là kìm chế lại. Rồi xảy ra chuyện gì đó là cái ơn cho bà lớn lắm đó bà.
Con vì bây giờ con hoảng lắm rồi nhưng mà con run lắm, con ngửa lòng nơi con quay lên ảnh tướng xót Chúa thì con cũng chẳng nói được cái gì. Con ngọng tiệt miệng lại xong con lấy cái vội vàng con lấy cái sợi đèn pin con soi vào gầm giường, soi hết mọi nơi không thấy nó đâu cả. Vậy sau này thì con soi ngược lên thì nó cuốn vào cái thang giường ấy, nó cuốn thang giường xong rồi con không làm sao được. Con chạy vào trong buồng con thấy có một cái song cửa sổ cũ để đấy, thì con đang cầm ra con trèo lên chốc giường, con chọc chọc vào cái thang giường ấy thì nó bò ra ngoài. Thế rồi con bây giờ thì con lại suy nghĩ là người ta nói là rắn cắn không đau mà chết, mà rết cắn không chết mà đau, thì con nghĩ là nó ra cắn con rồi thì khéo mà mình sắp chết rồi. Nhưng mà rồi con thấy người không thấy làm sao cả, rồi con đi con cúi được, con nhìn đến tượng ảnh lòng thương xót Chúa, con cám đội Chúa là Chúa che chở cho con ấy. Giờ con
thì rắn cắn không đau mà chết, rết cắn không chết mà đau. Đây tôi gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Tặng cha một bài.
Bài gì? Muốn hát một bài à?
Vâng.
Bài gì?
Bài gì?
Rồi bây giờ, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 72 tuổi.
Bà đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con đạo gốc, hiện nay con là bà quản.
Rồi đây bây giờ ca sĩ tên bà là gì?
Tên con là Mai Thị Tuyết.
Ca sĩ Tuyết Mai. Hát nhạc phẩm Một Niềm Phó Thác, giọng ca của U70. Xin cho một tràng pháo tay. Một Niềm Phó Thác.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần, mà tay trắng bàn tay Có chi rằng ai còn chỉ có con tim này một niềm phó thác đời con trong tay ngài. Dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm
phó thác cây trông trong tay ngài.
Đừng
bỏ con mồ côi được
ngã trên nẻo đời.
Đây là cuốn sách Con đường tín thác nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra, ca sĩ Tuyết Mai, Mai Tuyết. Rồi chưa? Đây là cuốn là Lịch lòng thương xót Chúa. Rồi đây là ảnh và móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con.
Thưa cha. Thưa cha, con làm chứng cho chị gái của con với dì con ạ.
Làm chứng cho chị gái với dì của con. Rồi, ơn thứ nhất chị gái của con.
Dạ, chị gái của con lấy chồng trễ, xong rồi lưu thai 2 lần, rồi một thời gian, rồi mẹ con non nghĩ cho chị con tại nhiều tuổi không có. Vậy là
không có gì?
Không có em bé ạ. À. Xong rồi xong rồi bác của chồng con á kêu là đi đến Cha Nông thì có xin gì không, thì con viết thư rồi con cũng gọi điện cho chị con là cũng khấn luôn đi, em cũng khấn cho chị rồi. Thì một tuần sau thì chị gọi điện cho mẹ con với con là bảo là chị có em bé rồi ạ.
Mấy năm bị hiếm muộn mấy năm?
Dạ chị bây giờ là phải mấy năm ạ, 3-4 năm thì mới có.
Rồi gì con?
Còn gì con là lấy chồng ngoài đạo, mà lấy chồng ngoài đạo mà chồng thì lại hay bỏ đi ạ. Còn 2 đứa em bé thì một đứa thì đang ở nhà dòng nuôi dạy học, còn một em thì bị bệnh đau ạ. Bệnh đau thì con chỉ xin cha với cộng đoàn khấn cho em con biết nói là cho gì con đỡ khổ ạ. Tại bây giờ được cái là ai ơn chú con cũng nay đã trở về rồi ạ. Tại con khấn cho thì chú con trở về mấy tháng nay không vừa đi nữa. Dạ con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi cha ra gửi tặng cho chú con là người mà đã bỏ dì con ra đi mà giờ đã quay trở về với gia đình. Máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót tặng cho chị con người hiếm muộn cuốn sách Con đường tín thác với CD đi kèm, và tặng cho con cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và cuốn lịch lòng thương xót Chúa 2018. Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi mời anh, mời ông.
Kính thưa cha và cộng đoàn, lòng thương xót Chúa, con là Phêrô Nguyễn Văn Sơn, quê.
Rồi được rồi, ông được ơn gì?
Dạ, con được nhiều ơn lắm nhưng.
Thôi một ơn mới nhất thôi.
Ơn mới nhất là thưa cha, con năm 2010 tháng 3 năm 2016 tháng 8 năm 2016 là con bị là bệnh ung thư. Đi xét nghiệm thì họ lần đầu là họ nói là ung thư xương. Sau khi con đi 2 bệnh viện lớn ở Hà Nội thì bệnh viện cuối cùng là bệnh viện huyết học của Trung ương Hà Nội thì họ chẩn đoán là con bị đa u tủy xương, nghĩa là không thể sống được. Nếu có tiền là thay tủy là hết 1.2 tỷ, nhưng mà phải xin sáng xin có bó để thay. Nhưng mà con không có, gia đình không có tiền, không có điều kiện thì con cũng quay trở về nhà và đi chuyển hóa chất được 4 mũi. Thì con cảm thấy con người không trụ được. Thì con biết được lòng thương xót là do đứa con gái của con, nó cũng tìm hiểu những người họ trong xóm họ đi về, thì họ có đưa cái đài về thì của cha về, thì con cũng mượn về, con mượn về, con nghe. Rồi đầu thì con nghe ít, sau con nghe dần dần con nghe nghe nhiều. Thì con cảm thấy bởi vì cái bệnh này thì nói thật thì bởi là À, cộng đoàn là chỉ có chùa mới chưa được thôi, chứ còn ngoài ra tất cả thuộc mến thì nói tóm lại là 100 người chỉ có được một người thôi. Bây giờ con cũng không thuộc nữa, nhưng mà một năm rồi thì con đi vào lòng thương xót của chùa. Năm 2017 đến giờ là có lần này lần thứ năm, nhưng mà bà bệnh của con thì giảm được là 80% rồi. Thì cả đó là nhờ ơn thương xót của chùa và nhờ cộng đoàn cùng cha cầu nguyện cho con, thì con cũng rất là cảm ơn. Con xin hết lời.
Hey, tôi gửi tặng cho anh cái máy, mà nhờ cái máy này anh đã vượt qua được cái cơn thử thách. Vì với số tiền là 1 tỷ mấy, không phải là nhà nào cũng có được đâu thưa anh chị em. Để mà đi sang Singapore thay cái tủy của anh ấy, và đồng thời là anh bị bệnh ung thư
đau
tủy xương và
ung thư xương.
Thưa anh chị em, thay cái tủy đó không có dễ, mà chưa chắc 1 tỷ 2 thay đã có thể khỏi được. Cho nên còn một liều thuốc khác là liều thuốc lờ tờ sờ, biết không? Lòng thương xót, mà anh ấy đã được người ta giới thiệu biết đến lòng thương xót Chúa qua cái máy này. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác nha. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nhớ ngày 13 mỗi tháng đến đây để cầu nguyện với Chúa. Và đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh. Hãy trở thành những Gioan trở về quê hương của mình và loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa nha.
Dạ, xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy là còn tới nhiều thanh niên, nhiều ông nữa. Rồi bà này nữa, ông này nữa. Ông được ơn gì? Hả? Bố được ơn. Ông được ơn gì? Ông được ơn gì? Rồi bây giờ chúng ta dành một mỗi ông cho mấy ông 2 phút để mấy ông làm chứng nha. Đây, ông được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Con chào cha và cao cộng đoàn. Năm 2016 con bị lòng thương xót chùa. Thấy con bị bệnh thoái hóa cột sống và thoái hóa khớp, thoát vị đệm. Chữa nhiều nơi rồi, uống hết thuốc rồi không phục hồi. Thì tháng 13 năm ngoái đây, con đi vào lòng thương xót chùa được có 3 ngày thì con về. Thì từ năm ngoái giờ con không đau nữa, cũng có tiểu đường lên rất mạnh mà tiểu đường không lên nữa, mà thải hóa cuộc sống về thì nó không đau nữa.
Đó là bệnh được thoái hóa cuộc sống và tiểu đường đường không lên, mà thoái hóa cuộc sống không còn đau nữa. Ngày 13 tháng 10 năm ngoái anh ấy đến đây ở 3 ngày và sau đó đi về và được chữa lành.
Ơn thứ hai thì bữa tháng 8 năm nay thì vợ con đau vợ rất thưa.
Vợ nào, vợ to vợ bé?
Vợ to chứ mà vợ, một vợ thôi.
À, rồi vợ to một vợ thôi rồi, tốt rồi. Sao được vợ được ơn gì?
À, được vợ rất thưa. Vợ thừa thì không biết
gì. Vợ ruột thừa, vợ to vợ bé, còn vợ ruột thừa đó là vợ nào?
Bục ruột thừa.
À, vỡ ruột thừa, chứ không phải là vợ. Nghe là vợ ruột thừa. Vỡ cái ruột thừa đó, bục cái ruột thừa ra. Rồi.
Thì khi đau thì con cũng có nhắn tin cho cha gửi tin lại cho là con an tâm. Thì khi được một tuần vợ bục được một tuần rồi, thì khi nó đi viện. Đi viện thì vào trong thì nó siêu âm xong là mổ cấp cứu luôn. Nhưng mà mổ thì cũng mổ nó soi, nhưng mà nó bọc lại một cục như trong này, nó không toanh ra. Một cục như thế này nó rút ra được 2.5 chai nước cả đồ trong, rồi nó không bục ra. Hay là ở thứ hai là
thưa anh chị em, tại vì ruột thừa mà nó vỡ ra là nguy hiểm lắm, mà vỡ ra tới một tuần rồi mới đem đi cấp cứu, mà nó lại không toét ra mà nó nằm yên trong một cái bọc. Thưa anh chị em thấy đó là cái mà điều nó lạ lùng, nó nằm ở chỗ đó. Thường là ruột thừa là cấp cứu là đau lắm, khủng khiếp lắm, mà sao cái chị này vỡ ra tới một tuần rồi mà mới đem đi cấp cứu, mà vỡ nó không có toét toài le, nó nằm trong một cái bọc, đó là cái ơn vô cùng lớn.
Là ơn thứ ba thì con được đứng đấy để làm chứng thì cho Chúa, thì con cũng tạ ơn Chúa bởi vì con bị bệnh ung thư gan. Mà đi Hà Nội thì nó bảo bác sĩ bảo là chuyển hóa chất chứ bị di căn đâu. Thế rồi thôi khám hai lần thì người ta cũng nói vậy đó. Thế là con nói thôi, nói về vợ nói là thôi không, anh không vào bệnh viện nằm viện ở đâu, anh về lòng thương xót Chúa thôi, thì tín thác vào Chúa thôi chứ không ai chữa được bệnh này hết. Thế đấy là con bữa 16 tháng 11 năm nay thì con vào đây được 18 ngày, còn tháng này con vào được mới được 16 ngày. Thì họ nói thì không được một tháng nữa, nhưng con chưa hơn 2 tháng rồi còn vẫn bình thường. Chứ...
Thế là người ta bảo là ung thư gan một tháng nữa là chết, mà anh ấy vào đây tới 2 tháng nữa mà vẫn cứ bình thường.
Đây con đến đây thì con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho vợ gì đó mà ông nói tôi chả biết phân biệt cái nào là vợ, cái nào là vợ. Đây con đường thiên thác, có máy có chưa quạt, đây đem về cho vợ nhá. Đây cái móc khóa tặng cho anh và cái con đường thiên thác. Đây anh ra đi loan truyền lòng thương cho Chúa cho mọi người nhá. Một người mà bác sĩ bảo là một tháng nữa là chết vì ung thư gan, mà vẫn 2 tháng này vẫn cứ vui vẻ khỏe mạnh như thường. Một người mà bảo là phải 1.2 tỷ thay cái tủy xương, mà nếu không thay thì không có đi đứng được, mà chả có tủy nào gà có cái thay bằng lòng thương cho Chúa mà có thể đi đứng được. Một người mà vợ rồi bây giờ tôi đọc được rồi, vợ ruột thừa ra, 1 tuần mới đi cấp cứu đem vào, cái vỡ nằm trong bụng vợ nó nằm yên một chỗ. Hallelujah. Chúa chúc lành cho anh. Thưa anh chị em, bây giờ mỗi người chúng ta cầm cuốn lịch ở trên tay được chưa, chúng ta cùng nhau hát lại bài Mùa Đông Năm Ấy. Vẫn đang sống ở trong mùa Giáng sinh, và xin Chúa cho mỗi người nhớ rằng cái mùa đông năm ấy Gioan Tẩy Giả đã ra đi loan báo, mùa đông năm ấy Chúa đã sinh ra đời, thì mùa đông năm nay mỗi một người chúng ta cũng được mời gọi trở thành một Gioan Tẩy Giả thứ hai, đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Chúng ta cũng trở thành Gioan Tẩy Giả đi loan báo cho mọi người về, chúng ta cũng trở thành những Gioan Tẩy Giả đi về nhà, về phố chợ, về bất cứ nơi nào cũng nói cho mọi người và làm chứng cho mọi người về. Và đến đây chúng ta cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, và đồng thời chúng ta cố gắng hy sinh bớt ăn, bớt mặc, bớt chi tiêu để chúng ta thực hành, đó là chúng ta làm chứng cho. Mấy chị em cầm cuốn sách thật, cầm cuốn lịch và làm thật đúng nhịp nha. Giơ lên, hạ xuống thật đều, thật nghiêm trang, số sáng, giơ lên. Tất cả cùng làm. Tất cả không ngại ngần gì cả, làm đúng, hạ xuống. Giơ lên. Oh, Ngày Chúa xuống mưa.